Con xin cảm ơn Thầy đã ban cho lời vấn từ để giúp cho con thêm sáng suốt để giải thoát cho phần hồn bị giam hãm trong cái thể xác chật hẹp này. Vậy tuân theo ý của Thầy, xin mời các bạn có câu hỏi gì cứ việc lên đặt với Thầy, Thầy giải đáp. Xin mời.
Có gì thắc mắc lên đây hỏi chứ chút nữa không có giờ hỏi đâu nha. Ở đây cứ quen rồi là đi khỏi cái thiền đường rồi cái rồi hỏi à. Bây giờ hỏi luôn, bây giờ làm thịt ông Tám đi, có gì hết.
Thưa Thầy, con thiền, con hít cho con thở ra, thì cứ đi lên trên hết, thở vô cũng đi ra cũng được, là cái pháp thường thường chuyển thì con đi cái vòng vòng kìa, thở vô thở ra để lên trên này. Thầy có đúng là mặt nhân như mặt tóc tóc?
Đúng là vậy, bởi vì luồng điển nó đi như vậy là đúng. Khi mà ở trong này á, đốc mạch nó thông, nhâm mạch nó chuyển, thì nó ra ngoài vũ trụ, cũng chuyển vậy, nó rút mình đi lên. Cho nên khi mà nhắm mắt là thấy nó rút lên, đó là con đường đi về rõ ràng, chứ không phải đi bằng máy bay. À, nhắm con mắt là nó đi tới, nó rút lên thanh nhẹ, nhưng mà chưa thấy vì còn bận biểu nghiệp duyên tại thế gian. Mà dứt khoát đi rồi, lúc ngồi là phải trong giấc ngủ của thiền mới thật sự là ngủ. Lúc thiền là lúc ngủ đó. Đó, ngủ trong một cách triền miên thanh nhẹ thì mới trở về với trật tự, mình mới thấy xa xưa có nhà có cửa có cha mẹ đàng hoàng, không có phải bơ vơ như những người ở trần gian chỉ tranh chấp tiền của lệ thuộc và bị xỏ cột ở trong gốc cây một chỗ không phát triển được. Cứ thả lỏng không ra bị giật lắm, giật lắm mạnh, giật mạnh nó vậy.
Thưa Thầy,
thi sĩ thì phải giật mạnh.
Thưa Thầy, hồi có câu hỏi, Thầy có phóng điểm cho con không mà?
Trời ơi, lúc nào thì có về tới đây
rồi, có hết.
Có hết, có hết.
Nhiều quá.
Nhắc chị hoài mà.
Giờ con lại tạ ơn Thầy.
Nhẹ lắm. Thi sĩ phải cho lên cao sao mình làm nhiều bài thơ để lại. Chứ làm một sắp để cho người ta. Trước khi đi phải đóng góp một cái gì, để những người kế tiếp người ta mới tìm cái khoa học quyền bí là cái gì. Khoa học bây giờ là khoa học vật chất, mà thực hành tu cái này là khoa học quyền bí. Như chỉ nói tôi đứng gì mà nó rút, nó lần tôi đi. Từ trong đó khi mà chỉ lần rồi đó, chỉ mới thấy trời ơi cái lời thơ cao đẹp mà tôi đem về thế gian tôi quên. Ngồi nhẹ vậy nó đi vô, nó xem cảnh đẹp nhẹ nhàng, nó tỏa ra mùi thơm rồi những câu thơ đặc biệt. Hồi nào giờ mình thấy vị tiên viết thơ, nhưng mà bây giờ những người tu siêu giác này làm thơ còn nhanh nhẹ hơn những vị đó. Không phải nó giỏi hơn những vị đó, nhưng mà sự thật nó như vậy. Người đi lên và người đi xuống hai người thấy rõ ràng. Người đi xuống thì nó phải lấy cái phần nặng nó giải cho thế gian, còn người đi lên nó làm thơ lúc nào cũng thanh thoát và nhẹ nhàng. Cái đó nó khác, tự động. Cho nên tôi muốn mong là mấy những người dốt không biết chữ nghĩa, không biết gì hết, lo tu pháp này rồi một ngày nào nó sáng ra nó làm thơ. Chính tôi là một người dốt, tôi đâu có biết làm thơ, hồi nhỏ đâu có biết làm thơ, một câu cũng không biết nữa, một chữ không biết đặt cái chỗ nào, nhưng mà tự nhiên nó thông rồi nó làm trật tự, làm bất cứ lúc nào mà bất cứ trạng huống nào nó phải thể hiện rõ ràng như vậy. Người ta phải chờ có hồn thơ mới làm thơ. Tôi bất cứ lúc nào ở cầu tiêu cũng làm được, bất cứ chỗ nào cũng làm được, chứ không phải nó chê chỗ này ô trượt ở chỗ kia thanh sạch. Không, chỗ nào cũng làm được, kêu mà khai thông. Còn người giảng đạo không phải lựa một chỗ tốt mới giảng đạo. Người đúng lực lượng có thực chất tu hành thì ở đâu giảng cũng có người ta nghe. Cũng phải đòi hỏi một chỗ tốt hơn, nhưng mà chỗ nào cũng chỗ càn khôn vũ trụ. Chúng ta huynh đệ tỷ muội sung chung sống trong một nhà của vũ trụ, phải ý thức đó mới là giảng được. Còn hiểu thì cái ý thức đó là không bao giờ giảng được. Cứ lần quần ở trong lý thuyết văn chương của người khác để lại là bị kẹt mà không thông được, không dám mở cửa cho mọi người đặt câu hỏi. Còn đây tôi mở cửa bất cứ lúc nào. Từ ngày mà tôi khai huệ nói chuyện rồi, từ Việt Nam là thứ bảy chủ nhật thì hỏi ông Hiền ở Việt Nam, giờ nào ông cũng tới đặt đầu câu hỏi được hết. Vì tôi thấy rằng tôi tu đạt tới đó, tôi chỉ sử dụng tới đó. Rồi tôi nói vàng thiệt không có thở, không có sợ lửa, thì thầy buồn cứ diệt giết đi, không sao. Ông tám bằng làm chết. Nếu là tầm bậy cứ diệt, dễ bùa thổi đi. Rồi nhiều ông cũng tới nói, tôi nói thiệt cho ông là tôi lên trời tôi cũng đi được mà, địa ngục tôi cũng đi được mà, chỗ nào tôi cũng đi được. Tôi mà nhà ông mà cây trái, mà cây cam thì tối tôi thổi bùa bẻ không còn trái. Tôi nói được. Nhà tôi có cái buffet, không có cây mà có buffet, tối nay tôi mở cửa cho ông đem đi đồ hết đi. Thì làm không được, tôi lúc đó mới tới, mới chịu học. Ông nói tôi, dao mà chém vô đây, chém không đứt. Thì tôi kêu mấy người đó cho tôi cái kim ghim bạc thôi, đưa cái lưng, đưa cái hông này tôi đâm cái đó vô. Nói cái gì phải làm được. Rồi nói, tôi chỉ một cái là con thằng làng rớt xuống, thì nhà tôi thiếu cha gì, tôi nhà nghèo mà, thằng làng nhiều, chỉ đi, chỉ coi rớt con nào không. Không rớt, lúc đó mới chịu thua. Cho nên nói dốc là nhiều, sự thật là không có. Nó chỉ dùng cái thuật thôi miên mà nói chuyện với người ta thôi, còn thực chất không có. Cho nên cái gì mình phải thử, đừng có nể. Nể là bị gạt. Bất cứ đạo nào ở thế gian này, mình phải hỏi nó sự thật. Chết cũng học hỏi và sống cũng học hỏi, không có gì phải sợ. Sợ cái tâm mình lường gạt lấy mình mà thôi. Cho nên con người phải đi trong thực chất và nói mạnh, nói rõ mới là giúp đỡ người khác được. Chứ để con người bị lu bu, một kiếp người ở thế gian lu bu tâm tối, rồi cộng thêm sự tâm tối của sự ảo ảnh nữa, thì chết chắc chắn là đi xuống địa ngục kia đi đâu. Còn mình thấy rõ cái vị trí của mình, liên hệ với càn khôn vũ trụ, khai thông khối óc thanh quan mình, chuyển tiếp với thanh quan của vũ trụ, thì sự sống lúc nào cũng nhẹ nhàng và thật, không có phá hoại ai. Cho nên những người cố bám chuyện này chuyện nọ, rồi sợ người ta phá hoại, rồi đâm ra gieo tư tưởng xấu, rồi viết báo viết sách chửi người này người nọ, rốt cuộc không có căn bản và tự tạo loạn cho chính mình mà thôi. Cho cái sự thật là phải trong thực hành, lý luận không có đi đến đâu được.
Mời thầy. Kính thưa thầy, kính thưa quý bác, quý anh chị em, hôm nay con có hai câu hỏi xin trình thầy, xin thầy chỉ giáo. Và câu hỏi thứ nhất là về phương diện thực hành. Xin thầy xác định cho là cái lục điển sau khi mình tìm thời gian thì đã có điển rồi, thì cái lục điển đó nó sẽ đi từ người hồi âm, nó đi lên mà nó đi từ phía sau lưng, rồi nó đi lên ba hồi thì nó đi trở về lại hồi âm, hay là nó đi từ phía trước nó đi lên.
Cái đó nếu mà nói như vậy á thì nó chỉ dẫn sai mà thôi. Không có nói rằng nó đi từ cái huyệt hội âm rồi thì dẫn lên, đó là khi mình dẫn điện. Cho nên không có dạy những chỉ như những người mới tu như vậy. Nguy hiểm. Sao hồn, pháp luân là nói đầy rúng, đầy ngực, tung lên bầu đầu là tại sao? Dùng cái nguyên khí của vũ trụ, nó mới đủ sức mạnh mà đã để mở những cái khuyết ở trong hai cái huyệt đó. Nó hít vô bên đây, hít vô một chút, mai hít vô một chút, lần nó kéo dài, thì nó mở cái đâm cái nhâm mạch, nó mở được rồi là nó đi tới cái chỗ kia mà lần diệt dục, rồi tới cái đốc mạch, nhâm mạch mở xong rồi nhấp đốc mạch nó mới mở đó. Nó đi một vòng như cái vòng anh nói, nhưng mà không có thể cho người ta biết. Những người ta biết, người ta nói bây giờ tôi kéo xuống hỏi ông, mà hỏi cái không có đi được. Thành ra cái tư tưởng của nó cứ kéo xuống hỏi âm, mà nó không làm. Còn đằng này người ta cứ hít vô đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu là nó đã đi tới hỏi âm. Automatic tự động nó phải mở xuống. Cái đó không cần nhắc. Nhưng nhắc là người phàm, người ta nói ông này ông ấy đi xuống hỏi âm. Rồi tôi cũng nói tôi đi, tôi không chưa làm gì mà tôi muốn đi nhanh hơn, tôi đi xuống hỏi âm. Hôm nay nó khùng, nó chưa có làm, thành ra nó không có chứng minh được. Cho nên nhiều người đọc kinh ở này kia nọ, nói lý thuyết Chúa thao thao bất tuyệt, nói lý thuyết Phật là thao thao bất tuyệt, mà bản thân chưa hành. Nói cái dục không là dứt không được. Cái tâm bấn loạn mà không sửa được. Cho nên đằng này ta lấy nguyên khí của vũ trụ để giải tỏa sự bấn loạn đó, thì phải thực hành và đi tới kết quả như anh nói, nhưng mà không thể nói được. Để tự nó cảm thức. Mà nói là tôi đem xuống hội âm, mà đem vô đốc mạch ra này kia cái nọ, làm loạn cho những người nghe. Và cái tâm thực hành nó đạt được. Tôi đi tới đây, tôi thấy cái này. Cũng như bây giờ người ta qua đây, bên Việt Nam qua đây, chị cứ đi làm đi. Làm rồi chị sẽ vui. Chứ không nói à, chị đi làm rồi chị lãnh bao nhiêu tiền, rồi chị sẽ lên làm sếp, rồi nó nói tùm lum cái óc nó loạn. Chị đi làm rồi chị sẽ vui. Tới tháng này lãnh lương, thấy nó vui. Rồi từ nó lấy đồng lương, nó vô nhà băng, nó mở cầm, nó thấy vui. Chị làm đi, làm nữa chị sẽ thấy vui. Thì người ta không có loạn. Mà mình trách nghĩa một đống, mà người ai cũng muốn mau hết. Ai tu cũng muốn thành Phật hết. Ai ở thế gian cũng muốn làm nhà giàu hết á. Rốt cuộc là giàu nghe lý luận thét rồi mang máng trong đầu óc và không có thực hiện được. Còn trong thực hành nó sẽ mở ra. Với cái trật tự của xã hội có, mà trật tự của tiểu vũ trụ này nó có, thì anh nói đó là cái trật tự. Nhưng mà cái trật tự làm pháp luân thường chuyển là nó sẽ trở về với cái trật tự tự nhiên. Đó, cho nên tôi khuyên không nên nói cho những người mới tu những cái việc đó. Nhưng mà chỉ cho người ta là thực hành, đại rúng, đại ngực, tung lên bộ đầu. Rồi sau này nó mở, tự nhiên nó nói những cái đó. Nó nói trong cái chân thức của nó. Nó thấy tôi đã đi tới đó rồi, tôi được mở rồi. Một vòng quanh trong tiểu thiên địa tôi đã thấy những cái gì. Nó biết thôi, chứ không được nói ra. Nói người khác là loạn, bởi vì người khác cái trí người ta chưa mở, người ta chưa hành, người ta chỉ có ý lại thôi. Rồi là làm khổ cả đám. Cho nên tôi khuyên những người tu mà thanh nhẹ rồi, chỉ cái lúc ban đầu mình học cái gì thì mình phải chỉ lại người ta lúc đó thôi, không có nói thêm nữa. Rồi ta đi được giai đoạn đầu rồi, tới đó họ nói ra mình mới xây dựng cho họ, rồi họ sẽ đóng góp cho người kế tiếp.
Yeah. Thưa thầy, cái điều đó thì hôm nay con lấy cái tự nhiên thôi.
Để tự nhiên.
Dạ. Yeah. Thế con không có có điều khiển như vậy. Mà con để cho xác định này.
Để xác định, tôi biết là cái đó nó đi đúng, khi mình thực hành là sẽ thấy. Nhưng mà không nên nói ra cho những người tu, mà những người tu không nên nghe cái đó. Và chỉ thực hành trong cái nguyên lý hiện tại bây giờ. Hít vô đầy rúng, đầy ngực, tung bờ đạo, tôi chỉ biết nhiêu đó thôi. Rồi tự tôi sẽ đi tới cái chỗ sang suốt. Đó, thì nó không bị bấn loạn. Cho nên nhiều người học về cái pháp này, ăn mà như hồng. Rồi cái dẫn điện lòng vòng. Lên đây. À, có một ông ở Việt Nam, ông Tiều, ông cũng ăn mà như hồng, chạy lòng vòng lên đây. Mà càng ngày ông càng nắm. Ông mới tới tôi thấy tại sao nắm, bây giờ anh không có chỗ thoát. Anh cứ chạy lòng vòng, anh ở đây. Cái quả tâm anh đã có nhiều, rồi anh dầm cái nữa anh cũng để chỗ này. Thì cái quả tâm anh càng ngày càng vượng, thì cái dục tánh anh càng ngày càng cường, thì tự nhiên anh phải nắm tánh, ích kỷ, không có phát triển được. Sau ông mới tới tôi, mới soi hồn, ông mới chiêu minh, ông mới thấy nhẹ, thay đổi. Nó phải có lối thoát, nó đi một vòng nhâm đất để cho nó có lối thoát. À.
Thưa, xin trình thầy câu hỏi thứ hai. Sau câu hỏi thứ nhất, câu hỏi về thực hành, còn mấy câu hỏi về cái gọi là sự nhận thức hay là về thực giác. Xin trình thầy với trình những quý bạn đạo. Trong cái quá trình tu học của con cái thời gian khá lâu, nhưng mà nghiệp chướng thì cũng khá nhiều. Trong cái giai đoạn đầu họ có pháp của đạo Cao Đài, dựa vào đó mà làm cái công việc gọi là làm công vụ,
cái đó tốt
là để đóng góp với nhân tình.
Yeah.
Sau một thời gian đến cái lúc đất nước có một sự biến thiên về phương diện chính trị, rồi phải bỏ nước ra đi và khai bộ cải cách. Và đến đây ngộ được cái pháp của thầy, nhận thấy nhờ đó mà biết được cái giá trị của chân không như thế nào, và bắt đầu tu tiến và tích cực hơn. Bao nhiêu tiền của, bao nhiêu địa vị, bao nhiêu những cái đã tạo ra về cái sắc tướng ở đời,
Dạ. Và qua những đó là bài học lớn lao, rất có giá trị. Và có lẽ đến cái giai đoạn này là cái giai đoạn thượng đế chấm điểm này để cho mình để đi trên cái con đường trở về như này. Thành thử không có cái sự buồn phiền, có cái sự than trách về sự mất mát là quá. Và cộng vào đó cũng tính trình thầy với các bạn đạo là ở đây đại đa số của chúng ta đều tu trong cái lớp tuổi trung niên, ai cũng có gia đình, ai cũng có nhà cửa, mà cũng như thầy đã từng nói, gia đình nhà cửa hay là vợ con đó là một cái bậc thầy của chúng ta,
ân sư,
bậc ân sư của chúng ta. Và có đau như thầy mới vừa nói, có đau khổ mới biết cái giá trị của đau khổ như thế nào. Và con cũng nhận biết rằng từ trước đến nay không có một cái vị Phật nào hay là có một vị thánh nào hay là ngay như Đức Chúa Giêsu Christ cũng phải chịu đóng lên thầy thánh giá để rồi mới đắc đạo. Cũng như Đức Phật Thích Ca cũng đã phải từ bỏ đề tại ngôi đạo. Rồi cũng như Đức Thánh Phụ Tử ngài cũng phải bao hen đi chu du khắp cả thiên hạ để mà hành đạo, có lúc bị vay, có lúc bị đói, bị khổ. Hãy đã tu thì phải có khổ, mà khổ thì mới có thắng. Và con hiểu. Bởi thế cho nên từ đó con có một cái nhận thức ngay chính mình, cái năng vị của con người phải có một sức chiến đấu mạnh mẽ. Mà thiền là một phương pháp để giúp cho ta là có một cái đức dũng phi thường. Và phải chăng cái dũng đó thầy đã đạt được, và cái dũng trước thầy đã có Chúa đạt được, đã có Phật đạt được, đã có Khổng, có Lão, có Tăng đạt được. Bởi thế cho nên con cố gắng noi theo đó để mà tu, để mà tiến. Trong thời gian gần đây con có một cái nhận định khác, nhưng mà con sợ là sai lầm. Trước đây con có một cái nhận định là thiên nhân tương dự, có trời mà phải có ta. Nếu như có trời mà chúng ta cứ ý lại trời, ý lại Phật, như thầy mới vừa nói, mỗi chút mỗi kêu ra trời Phật đến thứ mình tính bằng phần thần cực, đó là một cái sai lầm của người ta. Nhưng mà nếu ngược lại người đời, chẳng hạn bây giờ trong thời gian qua thì còn nhờ cái phương pháp hiện nay còn có một sức chiến đấu mạnh mẽ hơn để mà đi ngang qua tất cả mọi sự đau khổ, xem thường mọi sự đau khổ và lấy cái sự đau khổ đó làm một cái nguồn vui cho mình, và từ đó thấy được cái hạnh phúc, từ cái đau khổ biến thành hạnh phúc. Và con có cảm nhận được đó, mặc dù chưa đến chỗ gọi là khá cho con
yêu văn làm ơn
và văn cho con dân nói là cao mà con có được cái nhận thức đó. Nhưng mà con sợ có cái điều nếu nhận thức như vậy và làm như vậy thì rụng nhà đó nào đó, mà mình không dựa vào thượng đế, mình không dựa vào các đấng bề trên, mà mình chỉ ý lại đến sức mình và quá tin tưởng ở nơi sức mình, như vậy mình có thể trở thành cái người giống như người vô thần hay
không?
Không. Thầy
mình đáp cho con đang tu cái pháp này là trở lại trật tự của thượng đế và không có bỏ thượng đế được. Vì thượng đế là luật đã đặt trong cơ tạng của mọi người, không có chạy ông trời được, không có người nào mà bỏ ông trời được. Người nào tu là phải trở lại với trật tự của thượng đế thì tự nhiên nó quán thông hai chiều, nó mới dũng tiến được. Thành ra nó không có phải đi tới chỗ vô thần. Vô thần là khác, vô thần là không nói phần hồn, vô thần là không có nói vật trật tự của vũ trụ, vô thần là chỉ rằng trật tự của con người làm thôi. Nhưng mà nó không nghĩ là cái trật tự này cấu trúc từ siêu nhiên, nó không có, nó mất cái giai đoạn đó. Cho nên những người tu là người ta nói về siêu nhiên, từ đại thanh tịnh chiết ra mầm móng tình yêu thương của người thế gian, chứ không phải là người thế gian tạo được. Cho nên những người tu này mà trở lại trật tự rồi, biết quý cái thể xác này, tức là biết quý cái lục trần, và đi trong thanh tịnh và sáng suốt, chứ không có bỏ. Nó là khoa học quyền bí rõ ràng, không có phải đi tới chỗ vô thật. Nếu mà nó tu mà không có trở lại tập tự, và nó không có xuất, không đi lên tới cái tần số cao, thì chư tiên chư Phật làm sao độ nó? Thấy không? Nó là đợi chư tiên xuống cơ thì chư tiên nói gì nghe lời nấy, nhưng mà xuống cơ qua đâu? Qua con người. Thấy chưa? Mà thật giả mình không biết, cho nên mình tu đi trở lại trật tự và mình trở lại cái chỗ chân thật. Cũng như các bạn tới Bỉ thì chánh phủ Bỉ lo. Thấy chưa? Tới Mỹ thì chánh phủ Mỹ lo. Mà tới Trung Thiên thì chư tiên lo. Mà không tới Trung Thiên mà cứ nói rằng tôi tới cầu chư tiên xuống giúp, mà đâu đã tới từng số đâu mà người ta lo. Cho cái việc người ta lo là ta lo. Cho nên mình tu phải giải thoát và trật tự và trở về nguyên căn nguồn cội của mình, thì đi tới đâu đều có người lo. Không có cần nếu tôi làm gì được phạm lỗi với ông tiên không, tôi phải sửa tôi thanh nhẹ tôi mới về với ông tiên được. Tôi phải bỏ nghiệp tâm tôi mới về với ông Phật. Tôi phải quán thông hai chiều tôi mới về với Thượng Đế được. Thấy chưa? Tôi bạc biết có một mặt nè, rồi tôi đổ lỗi cho người khác thì tôi tiết độc chất trong đầu óc của tôi, làm sao tôi phát triển được? Thì càng ngày tôi chỉ ở đấm khung, ở trong một cái khung kẹt và không có phát triển được. Đó. Cho nên người tu đây nó phải mở ra văn minh khoa học quyền bí, và nó sẽ đập đổ những cái tư tưởng xấu của nó, và nó kiến thiết lại những sự tư tưởng thiện lành và xây dựng tiến hóa lên, chứ không bị kẹt. Bằng dũng chí thanh tịnh, chứ không phải bằng sự hùng hồn động loạn và không làm được kết quả.
Dạ, kính thưa thầy, có phải là khi trong cái tâm của chúng ta đã đạt được cái trạng thái chân không?
Đó.
Tự nhiên nó có cái gì những cái chỗ quyền động hay là hoạt tăng cũng không có
thể. Như vậy nó phải cái không. Dạ. Cái không trước là nó quân bình là không. Dạ. Rồi nó mới trở về với chân không. Thì lúc đó mới biết hòa tan với vũ trụ được. Cái chân không là cái tim của người tu vô vi, là trung tim bộ đạo, nó sáng. Cái này không có ai cướp giật được. Chỉ cái này thì họ cắt thà liền được. Còn cái trung tim bộ đầu mà sáng suốt, nhắm con mắt, thấy lớn rộng cái đầu như cái ni, cái đó là không có ai cắt được. Chỉ có hành mới có đạt. Nó thanh nhẹ như vậy. Lúc nào nó cũng triền miên trong thanh nhẹ, thanh tịnh, chứ không có bị đồng loạn. Và nó không mở chỗ đó thì nó còn lao. Ai tới hù hiếp nó sợ. Còn đây nó không có, nó dồn nó thấy rồi. Ông kia ông chưa tới thanh tịnh mà ông chửi tôi thì một ngày nào rồi ông sẽ khổ thêm nhiều hơn, rồi ông sẽ trở về với thanh tịnh. Chính ông là nguồn gốc của thanh tịnh. Mà ông không biết hưởng sự thanh tịnh của ông thì tôi chỉ nhường cho ông một thời gian rồi ông sẽ tự thức mà thôi. Dạ, cảm ơn sự đóng góp của anh.
Chào ông Tám. Chào ông Tám, còn có mấy một câu hai câu hỏi Tám, còn những về thực hành thôi ạ. Thứ nhất đó, là trong cái pháp môn đó có ba giai đoạn. Thứ nhất là mình niệm và mình soi hồn.
Soi hồn nhẹ chứ không phải là ép mạnh đấy. Nhẹ, nhiều người ép mạnh nó đau trong này á. Cái này cứ nhẹ, cái gì của vô vi cũng phải nhẹ, không có làm mạnh được á.
Rồi chứ sau khi cái soi hồn xong á, mình mới là pháp luân thường chuyển.
Tâm luân thường chuyển.
Dạ. Rồi tới cái giai đoạn đó là thiền định. Nhưng mà trong lúc mình pháp luân thường chuyển thì con có đọc hết á, thì ông Tám nói rằng là chỉ làm 3 cái tới 5 cái thôi pháp luân.
6 cái tới 12 cái.
Nhưng mà trong lúc mà làm bao nhiêu cái đó, nhưng mà mình thấy mình chưa có định được để bước vô cái thiền định đó. Rồi mình có thể tiếp tục mình pháp luân không Tám, có hại không Tám?
Không, làm 6 cái thôi, làm cho đúng. Nhiều lắm là làm 12 cái.
Yeah.
Làm nhiều đúng, làm cho đúng 12 cái thì lần lần ở trong nó sẽ nới rộng ra. Yeah. Ban đầu nghĩa là con hít, dùng lỗ mũi hít. Hít cho hít vô nó mệt thấy không?
Yeah.
Dùng lỗ mũi ban đầu ai làm cũng mệt hết á. Yeah. Sau nó thông ở trong rồi nó nhẹ rồi, cái lời nói ra nó rộng cũng như sảnh đường, rồi mình thấy là cái pháp luân nó có hiệu lực.
Yeah.
Cái developer nó khai thác ở bên trong.
Yeah.
Nó mở ra. Không? Thì trong lúc đó nó đi tới cái giai đoạn pháp luân hít bằng lỗ mũi, rồi sau này hít bằng ý trung tim bộ đạo. Cái ý á, nó mới đi tới chỗ nhẹ. Là cái ý mình vừa chuyển, nó pháp luân thường chuyển thì tự nhiên nó no. Nó đầy, lăn. Lúc đó không phải hơi thở nữa, nhưng mà toàn thân là ánh sáng. lúc đó là ánh sáng. Cho nên phải đi từ giai đoạn đầu là hít thở đó, đó là giai đoạn đầu đó. Rồi nó thông rồi không có hít thở nữa, dùng ý. Dùng ý là nó chỉ là hít ánh sáng, đem ánh sáng vào cơ tạng, thì lúc đó nó không có ăn đồ nặng trược được. Ăn đồ nặng trược là nó thấy nghĩa là lộn xộn trong cơ tạng, nó phải ăn thanh chừng nào nó là chịu chừng này. Mà ăn thịt thà ô trược, thơm ngon của thế gian, thì nó lật ngược tình thế, nó thấy đó là độc chất và hại gan hại ruột, nó không ăn. Nó muốn xây dựng cho vạn linh trong cơ tạng nó đồng thức như chủ nhân ông, thì lúc đó nó từ chối, nó đi ăn về thanh nhẹ, kể cả ăn chay mà chiên nướng còn không thèm nữa. Nó ăn cái đồ từ